Trở lại sẽ là chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Office thứ hai đến thứ sáu từ 8:45 cho đến 9:15 thường là chương trình trực tiếp. Buổi chiều từ 6:30 tới 7 giờ là chương trình phát lại. Hai ngày cuối tuần lúc 3 giờ chiều cũng là chương trình phát lại. Quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ làm giấy tờ di trúc, hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa. Quý thính giả muốn có thời giờ thêm nói chuyện về trường hợp riêng của mình, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng sau 9:15 thứ hai đến thứ sáu. Và số điện thoại quý thính giả gọi để lấy hẹn đó là 408-947-7717, 408-947-7717. Còn bây giờ chương trình luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu. Khánh Thi chào luật sư, chúc luật sư sang một ngày mới thật là nhiều sức khỏe và bình an.
Thân ái chào Khánh Thi và xin kính chào quý thính giả. Chúng ta vào mùa đông mà sắp sửa rồi, cũng phải chấp nhận thôi.
Nhưng còn mà có mùa mấy đông ngày?
Mấy ngày nữa thôi, mà mùa đông ở California này giống như là mùa xuân ở bên New Jersey vậy mà.
À, có cái câu chuyện này vui để vui một tí giữa luật sư với Khánh Thi trước khi mình vào chương trình cho quý thính giả đỡ lắng cho nó tạm thời quên đi con COVID một chút. Ngày hôm qua lúc Khánh Thi bảo là cô ca sĩ Như Quỳnh cô hát cái bài Kiếp Nghèo không có hay bằng Khánh Thi. À, đây không phải là bảo là hay ho, nhưng mà tại vì Khánh Thi nói là tại vì Khánh Thi nghèo cho nên Khánh Thi hát nó sẽ đúng cái tâm trạng mình hơn. Cái rồi luật sư có gửi lời nhắn cho Khánh Thi nói là luật sư muốn hát không, nếu mà thật sự tại hôm qua tại Khánh Thi đang làm việc cho nên Khánh Thi có nhìn cái text của luật sư được, nhưng mà nếu mà luật sư muốn hát thì luật sư hát bài này nè: sống trên đời này người giàu sang cũng như người giàu có.
Chắc bạn nghe nghèo nói hoài như vậy thì thôi được rồi. Nhưng mà cái gì à?
Dạ.
Xin lỗi, mình nói hay mà còn ho là sao ta? Đã hay còn ho là
sao
gì
kỳ nữa? Nhỉ? Nếu mà hay thì đâu để ho. Hay thì phải khỏe chứ sao hay thì sao ho được.
Rất là hay khi mà nghe Khánh Thi nói chuyện lại trên chương trình và nghe những quý vị gọi vào để mà làm chương trình nhạc yêu cầu. Có những bản nhạc hay quá sức nhỉ, bản nhạc mà tôi chưa bao giờ, tôi ít khi được nghe hoặc là tôi chưa bao giờ nghe nữa, cho nên tôi rất là thích những cái chương trình mà có được mà trong thời gian mà Khánh Thi làm việc. Nhưng mà nói đến nghèo hay giàu thì tôi nghĩ nghèo hay giàu cũng vậy, chúng ta quan trọng nhất là cái sức khỏe, kế đến là cái tình nghĩa. Nói thật mà nói, trong cái việc làm của tôi nhiều khi có những cái câu chuyện, có những cái sự đối xử với nhau á, nó làm cho tôi cũng phải suy nghĩ. Nhưng mà nói gì đi chăng nữa, tại vì tôi nghe quá nhiều, tôi nghe rất là nhiều những cái bài thuyết giảng của cha, của những thầy bên Phật giáo, và tôi thấy họ nói đều về những việc tâm linh, cho chúng ta phải biết làm sao để mà sống. Mà cái mà tôi nghĩ họ nói nhiều đến đó là sự công bằng. Việc công bằng đó, nó hai cái chữ đó, nó đã công mà nó còn bằng đó thì không biết như thế nào. Nhưng mà nếu chúng ta có thể để lại một cái gì đó mà chúng ta đã có những cái sự liên hệ với nhau và để lại cái sự tốt đẹp đó để chúng ta có thể có được cái cuộc sống an bình, đó là cái mà tôi mong cho tất cả mọi người có được nha. Vâng, nghèo hay không nghèo, Khánh Thi cứ hát cái bản Kiếp Nghèo đó cho tôi nghe đã rồi tính tiếp không. mà tôi đã nghe Khánh Thi hát hay lắm nhé. Mà Kiếp Nghèo hát làm sao nhỉ, bắt đầu bằng những cái chữ gì nhỉ?
Đường về đêm nay vắng tanh. Nghèo rồi còn vắng tanh nữa, lấy đâu mà có người xin.
Giạt rào hạt mưa rất nhanh, không?
Dạ.
Thôi bữa nào hai đứa mình xong ca để tặng thính giả nhé.
Dạ.
Nghe thính giả họ nghe xong những cái họ nói thôi nghỉ làm.
Ôm bụng mà cười, ôm bụng mà cười.
Nói chuyện cho tôi nghe. Vâng, cảm ơn Khánh Thi. Bây giờ chúng ta trở lại chương trình một vài phút riêng tư của chúng tôi giúp cho quý vị có được một vài phút thoải mái trong cuộc sống. Chúng tôi mong là như vậy. Hy vọng tất cả mọi người đều nở một nụ cười trên môi và chúng ta bắt đầu một ngày mới. Trời ấm nắng lên, và hy vọng rằng là nó không lạnh như Khánh Thi nói đâu. Nhưng thực ra thì giờ trong cái thời gian này Khánh Thi sáng lạnh lắm, nhưng buổi trưa nó lại ấm lắm.
Dạ,
nó đến chiều tối nó lại lạnh lắm.
Giống như mùa hè vậy đó. Ngày hôm qua không biết là luật sư lúc khoảng 12 giờ luật sư có nói đường Khánh Thi giật mình luôn đó. Ủa sao bữa nay nó nóng dữ vậy ta?
Vậy hả? Dạ. Nhưng 12 giờ em còn ngồi trong văn phòng, em chả đi đâu cả.
Vậy
ngồi này thôi.
Dạ, em thì đang chạy ở ngoài.
Thì không biết là nó nóng hay lại, nhưng mà thấy là trời nắng thì chị dạ. biết. Đến 5-6 giờ ra thì bắt đầu trời lại lạnh lại rồi.
Dạ.
Hy vọng rằng là quý vị lợi dụng cái sự ấm áp này nhé. Vì chúng ta ở trong nhà nhiều chúng ta cũng khó chịu. Nhưng khi chúng ta có thể đi ra ngoài đường để hưởng thụ cái thời tiết như thế này, chúng ta đeo khẩu trang rồi chúng ta, nếu mà gia đình thì chúng ta ở với nhau thì chúng ta không có nhiều lý do lắm để nói rằng là chúng ta sẽ bị gây bệnh cho nhau về vấn đề COVID. Nhưng mà khi mà chúng ta đi với bạn bè thì cái người bạn đó nếu mà đeo khẩu trang thì chúng ta đi cách xa một chút cũng được. 6 feet thì chúng ta nói chuyện thì nó cũng hơi mệt, xa xôi, la hét ầm sầm như cơ, mà nếu chúng ta có thể biết được rằng là cái người bạn đó không có vấn đề gì thì chúng ta cứ việc đi bộ với nhau. Thời tiết nhưng mà chúng ta nên đi ra ngoài, nên đi đến những cái phạt trống không có ai cả, đi bộ vài vòng cho nó thoải mái, rồi thì là chúng ta sẽ thấy rằng là cái cuộc sống của chúng ta nó không gò bó như chúng ta cảm như nghĩ nữa đâu nhá. Cho nên cố gắng như vậy, cố gắng tránh những cái nơi đông người, đi ngoài nếu mà đi ra ngoài đi bộ, đi ra ngoài đi bộ nếu mà chúng ta đi được, làm được việc đó trong cái thời gian thời tiết ấm áp như thế này nhé. Vâng, hôm nay chúng ta trở lại chương trình nói quý vị, chúng ta trở lại chương trình để nói đến một cái phần tử trong cái hợp đồng mà chúng ta có, một cái phần tử nhỏ mà nó làm cho rất là nhiều người cũng khó khổ lắm chứ phải không, nhất là khi chúng ta nói đến cái hợp đồng. Hai cái người này có một cái hợp đồng với nhau, họ làm thương mại với nhau khá nhiều năm. Như chúng ta vẫn biết, khi chúng ta điều đình một cái vấn đề gì đó liên quan đến hợp đồng thì chúng ta phải nói những gì chúng ta cần nói, vào cái lúc đó viết xuống những gì chúng ta cần viết. Vì ngày hôm nay chúng ta có thể tay bắt mặt mừng, nhưng 5 năm sau, 3 năm sau chúng ta sẽ có những cái sự thay đổi khác mà chúng ta không nghĩ đến. Biết đâu được rằng là chuyện gì nó sẽ xảy ra. Nếu chúng ta có thể cứ tiếp tục hòa giải tốt đẹp với nhau thì không có cái vấn đề luật sư, không có vấn đề chánh án, không có vấn đề tòa. Cho nên chúng ta cần phải đọc cho kỹ cái hợp đồng mà chúng ta nhận được. Những cái điều gì đó chúng ta cần, và lúc đó thì chúng ta cần phải nói với phía bên đối phương là anh thiếu cái phần này, thiếu cái phần kia này kia đủ thứ. Đừng có để cho cái việc nó xảy ra rồi bắt đầu mới suy nghĩ, mới nói này nói nọ. Khi mà quý vị ký một cái hợp đồng mua nhà, quý vị có thấy là ở cái trang, nếu tôi nhớ không lầm là ở cái trang số 8, số 9 gì đó của cái hợp đồng đó đó, nó có 2-3 cái điều khoản mà nó viết bằng chữ hoa, chữ bự ấy nha, mà nó không những chữ bự, chữ hoa mà nó còn in đậm nữa. Rồi quý vị phải ký vào đó, phải initial, phải viết cái tên tắt của mình vào đó để biết rằng là cái điều khoản này nói cái gì. Và quý vị phải hiểu, vì cái người làm việc cho quý vị đó, họ phải giải thích cho quý vị. Bao nhiêu người đọc cái điều khoản đó và hiểu cái điều khoản đó nói như thế nào. Đó là cái điều khoản nói về vấn đề hòa giải. Khi đi đến cái chỗ tố tụng, mình không muốn làm cái việc tố tụng, hay là mình không muốn đi qua cái quá trình tố tụng, ngay tức khắc là vì việc tố tụng nó tốn phí khá nhiều. Cái điều khoản hòa giải nó giúp cho hai bên giải quyết vấn đề mà không phải bỏ ra nhiều tiền hay là nhiều thời gian và nhiều thời gian. Vì vậy cái điều khoản đó nó rất là quan trọng. Mình phải hiểu tất cả mọi cái điều khoản trong cái hợp đồng đó trước khi mình ký. Mà một khi mình ký rồi, mai mốt đây chuyện gì xảy ra mà nó không đúng với những gì mình muốn thì mình phải chấp nhận. vì mình là cái người đã không để ý đến cái việc đó, chứ mình không có quay qua mình nói tại cái người này không nói cho tôi biết, tại cái người kia không chỉ cho tôi hay. Thì hai cái người này họ có cái thương mại với nhau, họ có hai cái thương mại, người này cung cấp sản phẩm cho cái người kia. Cái công việc nó rất là đơn giản, anh cung cấp sản phẩm, tôi trả tiền. Đến một ngày đẹp trời đó, cái người nhận cái món hàng đó không có bằng lòng, cái chuyện gì đó nó xảy ra, và họ từ chối, họ không nhận cái món hàng đó nữa. Thế là bắt đầu cuộc tranh chấp tiến hành. Và cái số tiền đó nó không bao nhiêu cả. Tôi nói không bao nhiêu, thực sự là nó những cái con số này nhiều khi á, quý vị biết, đối với cái chi phí bỏ ra cho vấn đề tố tụng nó không đáng. Vì vậy mà tôi cứ nói rằng là cái số đó nó không có bao nhiêu hết. Vì quý vị phải biết rằng là nếu quý vị tranh chấp nhau mấy chục ngàn, trong khi đó quý vị phải trả cho luật sư ít nhất là một nửa hay cả hơn như vậy nữa, thì nó có đáng để làm không? Nhưng mà không làm thì không được, đúng không? Thì khi hai người này ký cái hợp đồng mấy năm trước á, ở phía đằng sau trước cái hợp đồng đó, cái công ty này viết cái gì đó, cái người bên kia bằng lòng ký. Và khi họ ký thì đằng sau cái tờ giấy đó nó có hai mươi mấy điều khoản, nó viết cái chữ nhỏ lắm. Và lồng trong hai mấy điều khoản đó nó có một cái điều khoản, nó nói rằng là trong cái trường hợp nếu mà hai bên đi đến chỗ tranh chấp mà cái số tiền tranh chấp đó nó quá 10.000, dựa trên cái hợp đồng này thì hai bên phải đi đến cái chỗ hòa giải. Và cái sự hòa giải đó nó phải xảy ra ở đâu nữa kìa? Quý vị có thử tưởng tượng, quý vị ký một cái hợp đồng, một người ký ở bên Mỹ và một người ký ở bên Việt Nam, thì hợp đồng nó như thế nào? Một người ký ở tiểu bang này còn một người ký ở dưới miền Nam Cali, thì đến lúc tranh chấp nhau thì chúng ta đi ở cái nơi nào? Đi ra tòa chỗ nào? Đây là lý do tại sao chúng ta phải xem những cái điều khoản đó cho nó kỹ càng. Nhất là khi quý vị bước vào một cái hợp đồng thương mại làm việc lâu dài với nhau. Những gì đó chúng ta làm chúng ta cần phải hiểu. Ok? Và cái điều khoản đó nó lồng trong bao nhiêu cái điều khoản viết đằng sau trang cái hợp đồng đó, và viết rất là nhỏ. Và trong khi ký giấy tờ đó thì cái người nhân viên mà bán cái hợp đồng này á, họ chỉ là nhân viên thôi. Mình á là một người quản lý đứng ở cái vị trí cao của công ty. Mình á phải biết làm thế nào để mà chúng ta hiểu cái hợp đồng mình ký là gì. Vì vậy, chúng ta cần phải tham khảo luật sư. Quý vị bỏ một ít thời gian ra tham khảo với luật sư. Quý vị biết cái việc gì đó mà quý vị đang làm đúng hay sai, nó có đáng không? Đáng giá lắm. Quan trọng lắm. Rồi quý vị không cần thiết phải cứ làm việc mãi với người luật sư đó. Chỉ hiểu cái hợp đồng nó như thế nào là được rồi. Có những việc quý vị có thể tự làm lấy. Nhưng cái hợp đồng, mỗi cái hợp đồng chúng ta ký nó có nhiều những cái chi tiết trong đó mà chúng ta nhiều khi không đọc hết được, không hiểu hết được. Vì vậy, khi quý vị có những cái thắc mắc về những vấn đề hợp đồng đó, quý vị cần phải tham khảo với luật sư. Không phải là 408-947-7030 trong giờ phát thanh. Nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến những việc chúng tôi làm ở văn phòng Empire Law Offices, những vấn đề về di trú, những vấn đề về hợp đồng, những việc về luật gia đình, về luật tai nạn xe, những việc về lương của quý vị, những vấn đề về luật tài sản, living trust, probate, quý vị có thể gọi cho chúng tôi. Những việc liên quan đến luật mà chúng tôi không làm thì chúng tôi sẽ giúp cho quý vị tìm những người luật sư để mà hỗ trợ và giải thích và làm việc với quý vị. Vì vậy, nếu quý vị có thắc mắc, quý vị cứ việc gọi văn phòng của chúng tôi tọa lạc ở 2004 ở đường Center, và số điện thoại văn phòng là 408-947-7717-408-947-7717. Và khi hai cái người này có cái sự tranh chấp trên cái giá tiền mà có viết trong cái điều khoản mà họ đã ký những giấy tờ đó, thì cái bên thưa là cái bên bị thiệt hại, là cái bên đệ đơn để thưa cái bên bị thưa, thì cái bên bị thưa mới nói rằng là chúng tôi không thể nào bằng lòng ra tòa để xử cái việc này. Chúng tôi đã nói rằng là nếu cái số tiền mà chúng tôi tranh chấp nhau nó trên 10.000 thì chúng tôi phải đi ra hòa giải. Cái phía bên thưa đó, họ phải chống trả cái hồ sơ này 3-4 lần, tại vì là cái đơn hoặc kiện đó bị cái bên kia bắt đưa hồ sơ lại lên tòa để yêu cầu chánh án bắt họ phải bằng lòng làm việc hòa giải, chứ không được tiến tới cái việc tranh chấp ở trên tòa. Hai cái nó khác nhau. Nó khác nhau ở cái chỗ là khi chúng ta ra hòa giải, chúng ta có thể ra hòa giải trước mặt một người chánh án về hưu hay là một người luật sư có kinh nghiệm về những cái chủ đề mà mình đang tranh chấp, thì cái chi phí nó ít hơn nhiều lắm. Và rồi chúng ta có thể sẽ giải quyết được cái việc đó. Và nếu chúng ta đi đến cái chỗ tố tụng thì chúng ta phải đi qua biết bao nhiêu quá trình, bao nhiêu thời gian. Và khi họ không giải quyết được cái việc này, chánh án ở trên tòa nhìn vào những cái bước đường mà cái hợp đồng này nó xảy ra từ lúc cái người salesman của cái công ty đó bán cái hợp đồng này cho cái công ty này để họ mua sản phẩm của cái công ty bị thưa, thì chánh án mới nói rằng là cái điều khoản mà cái công ty bị thưa này đó viết trên cái hợp đồng của họ đó nó nhỏ quá. Cái công ty đi thưa họ không có thấy cái điều khoản đó, hay là họ không có được biết là cái điều khoản nó nói như thế nào. Vì vậy mà quý vị có biết những cái hợp đồng mà chúng ta đọc á, chúng ta đều được bảo rằng là chúng ta cần phải có luật sư đại diện cho mình. Mình không có luật sư đại diện cho mình, đó là cái trách nhiệm của mình. Và về sau này cái việc gì đó nó xảy ra, lúc đó mình mới đi tìm luật sư, thì lúc đó cái việc đó nó đã xảy ra rồi. Nhưng mà chúng ta không phải đến lúc đó chúng ta không giải quyết được việc. Có nhiều phương cách để giải quyết những vấn đề xảy ra trong những cái hợp đồng, vì chúng ta không có được cái khái niệm là làm thế nào để tránh đi những cái việc này. Vì thế tôi muốn nói để cho quý vị hiểu rằng là quý vị có thể làm những cái việc ngay từ đầu để mà ngăn chặn những cái sự thiệt hại nó xảy ra về sau. Ok? Và chúng ta, một trong những cái điều mà chúng ta không có biết đó là chúng ta có được một cái quyền dưới hiến pháp Hoa Kỳ là chúng ta được xử cái hồ sơ bởi bồi thẩm đoàn. Đó là những cái quyền căn bản, và chánh án họ cũng phải tôn trọng và họ phải thiết thực bảo vệ cái quyền hiến pháp đó của mình. Nếu hai bên không nói chuyện được với nhau để mà giải quyết cái việc này trong hòa bình thì phải mang ra xử. Tất cả mọi người đều có cái quyền được xử bởi chánh án hoặc bởi bồi thẩm đoàn. Vì chúng ta nói là chúng ta sai hay là chúng ta không sai. Nếu bên kia nói mình sai, mình nói mình không sai, thì mình phải được cái sự giải quyết đó bởi một hay là nhiều ngày ở trên tòa. Chánh án họ sẽ nghe hai bên, rồi họ sẽ quyết định. Nếu mình có thể quyết định được cái việc đó trong tay mình thì làm, còn nếu không thì đi ra tòa, chánh án họ sẽ quyết định cho mình. Chỉ có vậy thôi. Và vì vậy khi chúng ta nói đến những các vấn đề liên quan đến hợp đồng, cái việc đầu tiên là chúng ta phải ngăn chặn cho cái việc gì đó nó sai, nó sẽ xảy ra về sau này. Tức là chúng ta phải đưa cái hợp đồng đó lên, nói chuyện với người luật sư, họ ngồi xuống, họ xem cái hợp đồng, họ hỏi mình muốn gì, họ sẽ phân tích cái hợp đồng, họ cho mình cái ý kiến. Rồi mình về mình điều đình lại, hoặc là mình về mình ký hợp đồng. Có khó khăn gì, có chi phí bao nhiêu, nhưng nó mua cho mình được cái sự bình an, rất là bình an. Đến lúc mà mình hoạt động, mình làm việc trong bao nhiêu năm, cuối cùng mình ngừng hoạt động, thì cái hợp đồng đó nó hết, hoặc là cái hợp đồng nó đi đến cái chỗ expire, hết hạn, là vì mình mướn cái chỗ này 5 năm, mình mướn cái chỗ này 3 năm, hoặc là mình có cái cơ hội để mình có thể mướn thêm được hay không. Option to renew, để tôi nói cho quý vị biết, option to renew là nó lợi cho cái người đi mướn. Chỉ có cái người đi mướn mới có thể nói tôi không muốn mướn nữa. Chứ người chủ đến lúc đó, thị trường lên giá, người chủ muốn cho cái người đi mướn này bước ra khỏi cái chỗ họ mướn, người chủ cũng không làm được. Nhưng cái điều kiện cho cái người đi mướn là họ phải đứng cái vị trí tốt. Quý vị cứ thử tưởng tượng quý vị điều đình 5 năm về trước. 5 năm về sau cái giá nhà hay là cái giá đi mướn cái warehouse hay là mướn một cái nơi làm việc, nó tăng gấp đôi, nhưng mà quý vị điều đình 5 năm về trước, có ai biết được là nó sẽ như thế nào không? Thế nên nếu đó là cái việc mà chúng ta muốn, thì chúng ta phải bảo vệ cái quyền lợi đó. Để bảo vệ cái quyền lợi đó, quý vị phải biết làm cái gì và như thế nào. Một trong những cái điều khoản mà chống trả những vấn đề liên quan đến hợp đồng đó là phía bên đối phương họ luôn luôn nói mình là cái người đi tố. Họ luôn nói mình cũng làm sai nữa. Tiếng Mỹ gọi là unclean hands, tức là tay mình cũng dơ bẩn nữa, mình cũng làm sai nữa. Đó là một trong những sự chống trả. Và nếu mình không làm sai thì mình phải chứng minh là cái việc này nó không phải bởi mình làm, nó bởi phía bên kia làm sai. Và vì phía bên kia làm sai, họ phải bồi thường cho mình. Và trong tất cả mọi hợp đồng, một lần nữa, tất cả mọi hợp đồng, quý vị phải để ý đến cái điều khoản tiền luật sư. Một khi bên nào thắng thì bên đó có quyền yêu cầu chánh án cho họ được lấy cái tiền luật sư mà họ đã chi phí cho cái cuộc tố tụng. Cái vấn đề đó nhiều khi nó rất là lợi cho cái người mà đứng ở cái vị trí tốt, nếu cái hợp đồng đó họ làm đúng từ lúc đầu cho đến khi cái việc bất hạnh đó nó xảy ra. Nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, xin gọi cho chúng tôi số 408-947-7717, 408-947-7717. Xin cảm ơn sự thơ ngày hôm nay. Kính chúc quý vị một ngày an bình, hạnh phúc và nhiều sức khỏe. Trở lại với Khánh Thi.
Dạ, Khánh Thi cảm ơn luật sư Nguyễn Kim Phượng. Hẹn gặp lại luật sư sáng ngày mai cũng từ 8:45 cho đến 9:15. Chúc luật sư sang một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an nhé.
Xin cảm ơn Khánh Thi. Xin kính chào quý vị.
Nếu quý thính giả có câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú tai nạn xe cộ, luật lương bổng bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di trúc hoặc hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717, 408-947-7717. gọi luật sư Nguyễn Phượng làm hẹn sau 9 giờ 15 thứ hai đến thứ sáu. Khánh Thi cảm ơn quý thính giả thật là nhiều, vẫn giữ làn sóng AM 1290 KAZA để đón nghe chương trình phát thanh Sài Gòn Radio. Chúc tất cả quý thính giả cùng gia đình luôn có một sức khỏe thật là tốt, trong cuộc sống có nhiều niềm vui, hạnh phúc và bình an.